Việt Nam tuần qua có những chuyện gì đáng chú ý? Có nên bỏ Tết âm lịch không? Chịu đàn áp khi kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và chuyện tự ứng cử vào các cơ quan dân cử tại Việt Nam.
Trước hết là những bàn cãi sôi nổi trên các trang mạng xã hội cũng như là những ý kiến đăng tải trên báo chí nhà nước về vấn đề bãi bỏ hay tinh giản hay gộp Tết âm lịch với Tết Tây.
Tại Việt Nam, tiến sĩ Hán Nôn Nguyễn Xuân Diện cho biết lý do nên bỏ Tết âm lịch.
Lâu nay thì một số những học giả người ta giải thích là Tết tức là đọc từ cái chữ Tết của Trung Quốc. Thế nhưng mà một số nhà ngôn ngữ lại cho rằng là cái chữ Tết này nó là một cái chữ thuần Việt chứ không phải là từ chữ Tết. Thế thì bây giờ vẫn còn đang là tranh cãi. Cũng nhà nghiên cứu cũng cho rằng là ta ăn Tết chung với người Trung Quốc là vì cùng dùng một cái thứ lịch mà ta gọi là âm lịch, thì thực ra là không phải thế. Mà cái Tết của ta đấy thì không phải là âm lịch, mà cái Tết của ta nó là một cái thứ âm dương lịch hỗn hợp, có cả lịch mặt trăng và mặt trời nữa. Các học giả chuyên gia về lịch khác như là Hoàng Xuân Hãn và Lê Thành Lân mới đây cũng đều nói rằng cái lịch âm lịch của Việt Nam ấy, thứ lịch của riêng Việt Nam và khác với lại lịch của Trung Quốc.
Còn đạo diễn Đỗ Minh Tuấn cũng có ý kiến.
Dù chỉ Tết là tất nhiên rồi, nhưng cái việc kéo dài những cái ngày Tết như là chính ngày vừa qua thì theo tôi nó không nên kéo dài như thế nhiều. Nó nên hạn định trong một cái khuôn khổ mang tính quy chuẩn, thì chính cái thời gian kéo dài đó nó để ra cái sự trì trệ của gì. Thế nếu mà mình đã cam kết kế hoạch với họ cũng như cái nhịp sống với họ, chứ không thì cái nhân dân bản sắc mình cứ lè phè mãi thì không được.
Còn nhớ cách đây vài năm thì giáo sư Võ Tùng Xuân có lên tiếng về chuyện này khi ông cho rằng nên bỏ Tết âm lịch do hậu quả của tình trạng nông nghiệp trễ nải do nông dân vui Tết quá lâu. Còn đối với các công nhân thuộc những xí nghiệp thì tình trạng cũng không khác khi công nhân vắng mặt quá lâu tại các hãng xưởng sản xuất và năng suất bị ảnh hưởng rất nhiều.
Quý vị thính giả có ý kiến gì về chuyện này xin góp ý với chúng tôi trên Facebook của Ban Việt ngữ tại địa chỉ facebook.com/sbsvietnamese. Trong phần sau của chương trình là chuyện đàn áp khi kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Sáng ngày 17 tháng 2, nhiều nhóm tại Hà Nội và Sài Gòn tổ chức lễ tưởng niệm 17 tháng 2, tức là 37 năm sau cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979.
Tại Hà Nội, các nhóm trí thức và người dân tập trung tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để thắp hương dâng hoa với khẩu hiệu "Nhân dân sẽ không quên".
Tại Sài Gòn, một số người tập trung tại tượng đài Trần Hưng Đạo để dâng hoa. Quang cảnh buổi tưởng niệm được nhiều người quay phim với cảnh được mô tả là người đến tưởng niệm bị giật phá vòng hoa và nhiều ô dù xuất hiện che đi biểu ngữ.
Tại Hồng Kông trước đây có cuộc cách mạng dù với các thanh niên sinh viên học sinh che dù màu vàng để đấu tranh cho dân chủ tại lãnh thổ này. Trong khi đó, tại Việt Nam, lực lượng cầm dù lại là những người tìm cách chống lại những người đi tưởng niệm.
Cuộc dâng hoa thắp hương, thắm đượm lòng yêu nước của giới trí thức ở Hà Nội năm nay diễn ra bình yên, không bị an ninh chìm nổi, phá rối, nhưng hoàn toàn khác với năm trước. Tại tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận Nhất, Sài Gòn, thì lễ tưởng niệm đã bị các an ninh áp chế và ngăn chặn thô bạo, giật phá vòng hoa. Một thanh niên đã kể lại như sau.
Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2016, thì tôi đã tới tượng Trần Hưng Đạo để dự buổi lễ tưởng niệm. Thì trong cái buổi lễ thì nó có rất là nhiều an ninh, công an phường cùng tất cả các mọi tất cả những công an địa phương tới để cố tình ngăn cản cái buổi lễ tưởng niệm, với lại có một số an ninh là đã tới cố tình giật vào cái vòng hoa để không cho cái buổi lễ tưởng niệm tiếp tục xảy ra, tiếp tục diễn ra. Thì trong lúc đó là có một an ninh tới để cố tình lấn vào để giật cái vòng hoa, là họ cái anh nó bịt kín mặt luôn, không cho thấy bất cứ cái gì từ trên khuôn mặt hết. Rồi nhưng mà có sự hỗ trợ của anh em thì cái mục đích là giật vòng hoa đó là đã không thực hiện được. Rồi sau những lúc hỗn loạn thì Cái buổi lễ tưởng niệm vẫn tiếp tục diễn ra với sự phát biểu của các chú các bác trong câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Thì em và những cái khẩu hiệu tung hô như Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam với lại đã đảo Trung Quốc xâm lược, em thấy những an ninh, những công an ở khu vực đó thì kiểu như là lún sâu vào cái chế độ cộng sản và có cái sự binh vực của đảng cộng sản đối với những an ninh và công an đó, để đàn áp người dân, để đàn áp những người yêu nước để tham gia vào cái buổi tưởng niệm, và họ đe dọa là để giật điện thoại, đe dọa để bắt người hay là đánh đập này nọ, rồi có những hành động rất là bẩn.
Trả lời SBS Việt ngữ, nhà văn Nguyễn Trọng Tạo nhận định về cuộc chiến tranh biên giới là một cuộc chiến tranh xâm lược và nhà nước đã không công bằng với cuộc chiến tranh này.
Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam là một cuộc chiến tranh xâm lược. Thời đấy thì gọi là bành trướng, nhưng mà bành trướng xâm lược Việt Nam. Trung Quốc đánh vào 6 tỉnh của Việt Nam, giết cả dân, phá tất cả các cái gì mà người dân Việt Nam đã dựng lên ở 6 cái tỉnh biên giới. Tất cả những điều đấy nó gây một cái tang thương rất là kinh hoàng. Đấy là một cuộc chiến tranh xâm lược, và chính vì thế mà người Việt Nam đã đứng lên chống trả bọn xâm lược Trung Quốc. Thì đấy là một thực tế mà không ai chối cãi được.
Thưa ông, vì lý do gì mà đang từ là anh em với nhau giữa Trung Quốc và Việt Nam trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ, thì đến năm 1979 thì Trung Quốc lại chuyển sang xâm lược Việt Nam, như ông nói?
Theo tôi thì Trung Quốc, họ là một nước lớn, cho nên là họ muốn biến các nước nhỏ thành chư hầu, thành đàn em, thành tất cả những gì để mà nghe lời họ. Thì lúc đó, cái thời điểm đó thì giữa Liên Xô với Trung Quốc cũng có một vấn đề. Và Việt Nam thì lại lựa chọn cả Liên Xô và Trung Quốc, nghĩa là cùng phe xã hội chủ nghĩa đấy, lúc bấy giờ đấy, để mà xây dựng đất nước, tái thiết lại đất nước. Thì cái điều đấy thì người ta nghĩ là Việt Nam sẽ ngả sang Trung Quốc, không nghe lời của họ. Và chính họ nói là đánh để dạy cho Việt Nam một bài học. Nhưng thực tế đã xâm phạm vào chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và giết hại, tàn sát dân Việt rất là kinh hoàng. Họ đưa đến 20 vạn quân để tấn công vào Việt Nam với cái chiến thuật gọi là biển người đấy. Và chính cái biển người đó đã làm cho Việt Nam phẫn nộ và đứng lên để bảo vệ Tổ quốc.
Thưa ông có thể nói rõ hơn một chút về những cái tang thương mất mát mà quân và dân Việt Nam đã phải hứng chịu trong cuộc chiến tranh biên giới. Bởi vì thưa ông, có rất nhiều những người Việt trẻ có thể là không hiểu hết. Thì nhân cơ hội này, qua câu chuyện của ông có thể đem lại một phần nào lịch sử Việt Nam trong cuộc chiến tranh này?
Vâng, chính sau ngày 17 tháng 2 thì tôi và nhà văn Chu Lai được tạp chí Văn Nghệ cử lên biên giới phía Bắc, đi lên vùng chiến sự viết bài cho báo. Chúng tôi đi ngược dòng là những cái người dân, người ta gánh rồng, gánh con, gánh cái chạy về xuôi để tránh giặc. Còn những đoàn quân, những bộ đội, những người lính đi lên biên giới, và họ đi cả đi ô tô lẫn đi bộ. Dọc đường thì những cái hầm ếch của bộ đội lẫn là cả lính Trung Quốc đã khoét vào các cái hang núi dọc đường để đánh nhau. Khi chúng tôi lên được đến Cao Bằng thì cầu Cao Bằng đã đánh sập. Cầu Cao Bằng thì chính đánh sập là vì chúng ta đánh để ngăn chặn cái bước tiến quân của Trung Quốc. Còn lên dọc rải rác, ngay cả cái thành phố Cao Bằng như thế là tan hoang, người nhặng đã bắt đầu dày đặc. Tôi đi với cả một phóng viên của Đức, họ đưa camera để họ quay lại những cảnh hoang tàn ấy. Thì ruồi nhặng nó bu đen vào ống kính, và tôi đã phải dùng một cái cành cây để xua đuổi ruồi nhặng, để cho cái người phóng viên Đức ấy quay phim. Như thế chứng tỏ tất cả các thứ Trung Quốc đã tiêu diệt Việt Nam đã đến mức nó làm cho cái môi trường cũng là kinh hoàng, thối rữa tất cả các cái sự. Và tất cả các cột điện dọc đường tiến công của Trung Quốc thì họ đều dùng bộc phá để ép vào cái chân cột điện và đánh sập hết tất cả cột điện. Ở ngay thị xã Cao Bằng cái lúc bấy giờ thì những cái dây điện, khi nhà máy điện nó chưa kịp tắt điện, là những cái dây điện nó đã dính vào nhiều người, và có những người chết treo trên dây điện, rất nhiều những cái xác người. Lúc đó quân đội Việt Nam đã đánh trả lại một biển người như thế. Và không chỉ là người Việt Nam chết nhiều, mà chính là cái biển người của Trung Quốc cũng chết rất nhiều ở tại cái khu vực của 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đấy là những cái bằng chứng mà một cái trận chiến, cái cuộc đụng độ diễn ra khoảng hơn một tháng trời liên tục. Trước đấy thì đã có gây hấn, Trung Quốc có gây hấn, có bắn vào phía Việt Nam. Nhưng mà từ 17 tháng 2 cho đến tháng 3 liên tục những cuộc tấn công. Ở đấy tôi đến thì thấy được biết.
Thưa ông, em ơi, có nhắc những cái tấm bia bị đục bỏ mà là không biết ai đục, do phía Trung Quốc qua đục hay là ai ra lệnh đục? Thì cái vấn đề là nếu một tấm bia tưởng niệm nhân dân, quân nhân Việt Nam bị chết, đã hy sinh trong cuộc chiến, bị tàn phá thì chính quyền cũng phải có biện pháp để mà xây dựng lại. Nhưng mà bao nhiêu năm qua thì gần như là không thấy điều này. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cuộc chiến tranh biên giới nó gần như không được phản ánh trong truyền thông chính thức cũng như trong sách dạy lịch sử của Việt Nam. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào thưa ông?
Thực ra thì về đối với những người chiến đấu chống Trung Quốc thì sau này, cái lúc đấy thì trên báo chí cũng biểu dương rất là nhiều, thậm chí là mời cả những cái người, những cái dũng sĩ mà diệt xâm lược Trung Quốc về tận Hà Nội họp thi đua, rồi khen thưởng, rồi biểu dương. Có những người cũng trở thành anh hùng, rồi cũng đặt tên đường, xây các cái đài tưởng niệm những anh hùng và liệt sĩ đó. Thì hiện nay vẫn có, và gần đây cũng có một cái số người ta đã làm sau cuộc chiến tranh ấy rất là lâu, tức là sau một thời gian rất là lâu thì người ta lại làm cái đấy. Nhưng mà trong báo chí của Việt Nam, rồi báo chí thì vẫn có, cũng không phải là vắng bóng hoàn toàn. Họ tìm cách này hoặc là cách khác để đưa lại cái sự kiện đó, và tất cả những cái điều ấy nó cũng nói rằng là chính người Việt Nam không ai quên cái cuộc chiến tranh, không ai quên những cái người đã hy sinh vì đất nước trong cái cuộc chiến tranh đó. Nhưng mà tuy nhiên tôi muốn mong cứ đến ngày đó cần phải có tổ chức những cái ngày lễ để tưởng niệm những người dân đã chết trong cái cuộc chiến tranh đó, bị Trung Quốc tấn công đó. Nếu làm được thế thì lòng dân người ta sẽ thỏa mãn hơn. Còn nếu cứ lờ đi những cái câu chuyện như thế để cho Trung Quốc thì họ vẫn nhắc lại những cái cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc thì vẫn nói về cái cuộc chiến tranh đó như một cuộc chiến thắng. Còn ở Việt Nam những vấn đề viết về cuộc chiến tranh biên giới sau này không phải là dễ dàng được công bố. Tất cả những điều đấy để tôi cũng thấy có một sự lúng túng gì trong cái việc đối xử với cuộc chiến tranh, đối xử với lịch sử như thế là không công bằng. Đối với người dân là họ cũng không thể hiểu được. Người dân không thể hiểu được. Và chính thế, cái sự mà tưởng nhớ của người dân một cách tự nguyện đối với cái cuộc chiến tranh ấy là đấy cái thực sự là lòng dân. Nếu mà một chính quyền mà lại không hiểu cái đấy mà cố tình để kiếm những cái lợi khác trong cái lúc cố xóa đi một cái cuộc chiến tranh mà nó đã in đậm vào lịch sử Việt Nam thì cái đó là nên suy nghĩ.
Trên trang blog Anh Ba Sàm, tức Nguyễn Hữu Vinh, người đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bỏ tù hơn một năm nay, vẫn chưa ra tòa kêu án, có đăng một lá thư ngỏ của 58 nhân sĩ trí thức Việt Nam gửi ông Đinh La Thăng, người vừa được bổ nhiệm chức bí thư thành ủy Sài Gòn. Trong thư ngỏ có những vấn đề như sau.
17 tháng 2 năm 2016, ngày tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh năm 1979 chống Trung Quốc xâm lược. Cuộc dâng hoa thắp nhang thắm đượm lòng yêu nước của giới trí thức Sài Gòn đã bị chính quyền và công an thành phố này áp chế và ngăn chặn thô bạo. Cũng là lần thứ 5 liên tiếp trong 5 năm qua, thành phố cấm chỉ các cuộc kỷ niệm, tưởng niệm độc lập về những sự kiện liên quan đến Trung Quốc, đã quá mang tai tiếng về đàn áp nhân quyền. Chưa kể nhiều cuộc đàn áp biểu tình xảy ra trong những năm trước, chỉ trong hơn 3 tháng qua, 3 lần chính quyền và công an thành phố Hồ Chí Minh đã tỏ ra sắt máu hơn hẳn Hà Nội, hiển lộ ý đồ và hành vi đàn áp tinh thần thoát chung một cách có hệ thống. Ai đã ra lệnh cho những cuộc đàn áp ấy? Nhằm ý đồ gì trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp diễn can thiệp vùng biển và vùng trời của Việt Nam, tái diễn bắt giữ và bắt giết ngư dân Việt Nam?
Vừa rồi là thư ngỏ của các trí thức tại Sài Gòn. Trong phần sau của chương trình là chuyện tự ứng cử tại Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam có quy định rõ các quyền căn bản của người dân, trong đó có quyền bầu cử và ứng cử.
Tuy nhiên, quyền ứng cử từ trước đến nay đều do các cơ quan đoàn thể tại Việt Nam đề nghị và được Mặt trận Tổ quốc thông qua. Và hiện nay tại Việt Nam, từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vừa rồi, thì phong trào tự ứng cử đã bùng lên khá mạnh mẽ và được bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với SBS Việt ngữ, thì tiến sĩ Nguyễn Quang A, người tự ứng cử và đang phát động phong trào tự ứng cử rộng rãi trong nhân dân, cho SBS Việt ngữ biết lý do vì sao ông quyết định ra tự ứng cử và ông đeo đuổi mục đích này. dù có vẻ như nó có nhiều bất lợi cho cá nhân ông.
Lẽ ra là phải có 2-3 đảng nữa, và Đảng Cộng sản Việt Nam họ tự cơ cấu các người ứng viên của họ, họ quy định thế này thế kia để làm sao cho những cái ứng viên của Đảng Cộng sản dễ được trúng cử nhất, thì đấy là một điều lành mạnh. Nó chỉ không lành mạnh ở đây là ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam là không có cái đảng nào cả, lẽ ra lại có 2 cái đảng nữa. Ví dụ như vậy, họ cũng làm cái việc tương tự như cái việc Đảng Cộng sản Việt Nam làm, và sau đó người dân tự do lựa chọn giữa các cái ứng viên của các cái đảng khác nhau đó, của các cái tổ chức khác nhau đó. Rất đáng tiếc là ở Việt Nam, bởi vì chưa có dân chủ cho nên những người tự ứng cử chưa có một cái tổ chức nào cả, và sẽ phải còn là một quá trình đấu tranh dài dài để cho các cái tổ chức đảng chính trị khác có thể hoạt động một cách hợp pháp ở Việt Nam, và lúc đó thực sự mới có thể nói đến cái chuyện gọi là bầu cử dân chủ. Hiện nay chúng ta chưa có tình trạng như thế, và cần phải học, cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Và ngoài các cái tổ chức đảng chính trị thì cũng có thể có các cái tổ chức khác, họ có thể họp bàn, họ có thể đề cử ra những cái ứng viên của mình. Rất đáng tiếc những cái tổ chức như thế hiện bây giờ ở Việt Nam cũng chưa có, hoặc là đã có nhưng mà nhà cầm quyền thì coi những tổ chức đó là những tổ chức chưa hợp pháp. Cho nên là cái việc làm một cách đường đường chính chính như thế là chưa khả thi ở Việt Nam. Cho nên là cái việc mà nhìn thấy nó tự phát thì cũng không có gì là lạ.
Người ta nói rằng là hoạt động dân chủ Việt Nam là thiếu gắn kết, chính vì vậy nó chưa tạo thành sức mạnh.
Tôi nghĩ rằng xét như thế có lẽ là không đúng cho lắm. Bây giờ thế nào là thiếu gắn kết? Nếu mà là các cái tổ chức xã hội dân sự, nó phải rất là đa dạng, nó phải phản ánh những cái mối quan tâm của những cái cộng đồng khác nhau, và muốn rằng nó có một cái sự có tổ chức rất chặt chẽ thì lúc đó nó trở thành đảng chính trị mất rồi. Mà đảng chính trị thì bây giờ chưa có tổ chức xã hội dân sự nào biến thành cái đảng chính trị cả. Người, nhất là những người ở bên ngoài có thể nhìn hoặc là có thể đánh giá như thế, nhưng mà tôi là một người ở trong nước và tôi cũng có tiếp xúc rất là nhiều các cái tổ chức xã hội dân sự độc lập ở trong nước này, thì tôi thấy rất là nhiều lĩnh vực, tất nhiên tức là họ có những mục đích khác nhau, họ có những phương pháp khác nhau rất là dạng, và cái điều đấy là một cái điều không có gì đáng chê trách cả, mà là một cái điều tốt. Nhưng mà để hoạt động trong một cái đợt nào đấy thì họ cũng có một cái sự gắn kết với nhau khá là tốt, chứ không phải là họ rời rạc hay là họ đi ngược nhau đâu ạ.
Và đến đây là hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua.
Mai Hoa và Phan Bách cùng các bạn trong Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.